Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Ba 28 tháng 10, sau phần tin tức chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và dư âm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tri ân các tín hữu công giáo dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompei. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về đức tin theo Kinh Thánh Cựu Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt ca ngợi và cảm ơn sự đóng góp của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cho thần học và khoa học qua các giáo huấn, tấm gương và hoạt động của người. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây sáng hôm qua 27 tháng 10, tại trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh ở nội thành Vatican, nhân dịp khánh thành bức tượng bán thân của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại đây. Hiện diện tại buổi lễ có các Hồng Y Giám mục Linh mục cũng như các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh. Đức Thánh Cha nói, pho tượng bán thân này của Đức Biển Đức 16 gợi lại trước mắt mọi người, con người và khuôn mặt của Đức Giáo Hoàng Ratzinger yêu quý. Tượng cũng gợi lại tinh thần của người, tinh thần các giáo huấn, tấm gương, công trình, lòng tận tụy của người đối với giáo hội và cuộc sống đan tu của người hiện nay. Tinh thần này không phai mờ với thời gian, trái lại sẽ trở nên lớn lao và mạnh mẽ từ đời này sang đời khác. Biển Đức 16, một vị đại giáo hoàng, vĩ đại vì sức mạnh và trí thông minh thấu triệt của người, thấu triệt vì sự đóng góp quan trọng của người cho nền thần học. Vĩ đại vì lòng yêu mến của người đối với giáo hội và con người, vĩ đại vì nhân đức và lòng đạo đức của người. Như anh chị em biết, lòng yêu mến của người đối với sự thật không chỉ giới hạn vào thần học và triết học, nhưng còn cởi mở đối với các khoa học. Lòng yêu mến của người đối với khoa học được biểu lộ qua sự quan tâm đối với các nhà khoa học, không phân biệt chủng tộc, quốc tịch, nền văn minh và tôn giáo. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại sự kiện lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã mời một vị chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giáo, với ý thức về tầm quan trọng của khoa học trong nền văn hóa hiện đại. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy cảm tạ Thiên Chúa vì món quà Chúa ban cho giáo hội và thế giới qua triều đại của Đức Giáo Hoàng Biển Đức.
Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến đề tài khóa họp vừa kết thúc của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học, về sự tiến hóa của ý niệm thiên nhiên. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa và Đức Chúa Giêsu Kitô đang đồng hành với chúng ta và hiện diện cả trong thiên nhiên, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết trong diễn văn tại diễn trường ở thành Athens, Hy Lạp. Thực vậy, chúng ta sống trong Thiên Chúa. Chúng ta cử động và hiện hữu trong Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng khi đọc trong sách Sáng Thế trình thuật về việc sáng tạo, chúng ta có nguy cơ tưởng tượng Thiên Chúa như một pháp sư với chiếc đũa thần làm mọi sự. Nhưng không phải như vậy. Thiên Chúa đã tạo dựng các sinh vật và để cho chúng phát triển theo các quy luật nội tại mà Chúa ban cho mỗi loại, để chúng phát triển, để đạt tới mức độ viên mãn. Chúa ban cho các sinh vật của vũ trụ sự tự trị, đồng thời nơi chúng, Chúa bảo đảm sự hiện diện liên tục của Ngài, mang lại sự hiện hữu cho mỗi thực tại. Theo chiều hướng đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Big Bang, vụ nổ vĩ đại mà ngày nay người ta coi là ở nơi nguồn gốc thế giới, không hề mâu thuẫn với sự can thiệp sáng tạo của Thiên Chúa, nhưng đòi phải có sự kiện ấy. Sự tiến hóa trong thiên nhiên không tương phản với ý niệm sáng tạo, vì sự tiến hóa giả thiết có sự sáng tạo các hữu thể tiến hóa.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Phúa Toàn của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi các giáo phận trên thế giới đầu tư vào thánh địa để góp phần giảm bớt tình trạng các tín hữu Kitô xuất cư khỏi thánh địa. Lên tiếng tại Công nghị Hồng Y hôm 20 tháng 10 vừa qua về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông, Đức Thượng Phụ Toan trình bày một đề nghị thật là đơn giản. Nếu mỗi giáo phận trên thế giới mua một căn nhà ở Bethlehem hoặc Jerusalem, thì Tòa Thượng Phụ có thể giao căn nhà ấy cho một đôi vợ chồng công giáo trẻ. Họ không có khả năng xây căn nhà ấy vì thiếu tiền và thiếu giấy phép của chính quyền Israel. Sau đó Đức Thượng Phụ nói với Đài Vatican rằng, tôi hài lòng vì thấy phản ứng đầu tiên của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Đức Hồng Y nói, đó là một điều thực tế mà chúng ta rất cần. Giá nhà ở Thánh Địa từ 200.000 đến 1 triệu rưỡi Mỹ Kim. Theo Đức Thượng Phụ, một hoặc nhiều giáo phận có thể mua một căn nhà ở Palestine mà không gặp khó khăn, và có thể tạo cơ hội để các gia đình công giáo trẻ ở lại. Biện pháp này cũng có thể tránh cho các tài sản mà những tín hữu Kitô muốn sa nhượng khỏi rơi vào tay những người Hồi giáo hoặc Israel. Có những người Do Thái, Hồi giáo rình trực để mua nhà và định cư ngay tại trung tâm thành phố và làm cho đặc tính Kitô tại đây bị mai một đi. Đức Thượng Phụ cũng cho biết là vấn đề không phải chỉ là tiền bạc, vì để xây một căn nhà mới thì cần phải xin phép chính quyền Israel chiếm đóng các lãnh thổ đó, và rất khó xin được phép này. Khi mua một căn nhà đã có sẵn rồi, thì tránh được chướng ngại đó. Đức Thượng Phụ Toàn cũng nêu bật khía cạnh cụ thể của cử chỉ liên đới, chẳng hạn, các tín hữu hành hương của một giáo phận khi đến thánh địa có thể viếng căn nhà đã được mua nhờ lòng hảo tâm của họ.
Roma, nữ tu Yvonne Reunguat, người Pháp, đã được tái cử bề trên tổng quyền dòng con Đức Mẹ Phù Hộ với nhiệm kỳ 6 năm. Nữ tu Yvonne, năm nay 69 tuổi, đã được tổng tu nghị thứ 23 của dòng đang nhóm tại Roma, bầu lên hôm thứ Sáu 24 tháng 10 vừa qua. Hôm sau đó, nữ tu Chiara Cassuola được bầu làm tổng đại diện của dòng. Hôm qua 27 tháng 10, tu nghị cũng bầu 5 chị tổng cố vấn của dòng, trong đó có 4 chị mới và 1 chị được tái cử là nữ tu Maria Luisa Miranda, cố vấn về gia đình Salesia. Dòng con Đức Mẹ Phù Hộ do Thánh Gioan Bosco thành lập năm 1872 cùng với Thánh nữ Maria Massarello. Hiện nay có khoảng 15.000 nữ tu hoạt động tại 93 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Essen, giám đốc điều hành tổ chức Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức, Linh mục Ben Klaska, tố giác các tổ chức ma túy ở Mexico sử dụng các phương pháp giống như các nhóm khủng bố Hồi giáo ở Syria và Iraq. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 24 tháng 10 vừa qua, cha Klaska nói, cả các tổ chức ma túy và các nhóm võ trang cũng phơi bày các thủ cấp của những người mà họ coi là kẻ thù. Họ cũng để thi thể bị chặt đầu ở dưới cầu để gây kinh sợ cho các đối thủ và dân chúng. Cha Tasca đã từng hoạt động lâu năm ở Mexico. Cha nói về những tổ chức tội phạm và bạo lực ở Mexico, đặc biệt là vụ sát hại 43 sinh viên biểu tình phản đối ở thành phố Iguala. Cảnh sát viên ở địa phương đã bắt cóc 43 sinh viên này theo lệnh của thị trưởng. Các quan sát viên cho rằng tất cả các sinh viên bị bắt cóc đã bị sát hại dã man. Cuộc chiến do chính phủ Mexico phát động chống lại các tổ chức bất lương ma túy cùng với nạn tham nhũng đã góp phần đưa tới những vụ giết người tàn bạo. Những vụ giết người như tại Iguala cũng đã từng xảy ra trước đây. Trong vòng 7-8 năm qua đã có khoảng 70.000 người bị giết. Theo cha Klaska, cần có một sự thay đổi trong nhiều lĩnh vực ở Mexico, ví dụ cải tiến việc thông truyền các giá trị ở học đường, phân phối lợi nhuận đồng đều hơn giữa các nhóm xã hội, để họ cũng được tham gia vào sự phát triển kinh tế hiện nay, đồng thời cần có một cuộc chiến quyết liệt chống lại nạn tham ô hối lộ trong ngành chính trị và kinh tế.
Bonn, hôm qua hội nghị đầu tiên của các phương tiện truyền thông Công giáo Đức đã khai diễn tại thành phố Bonn, bên Đức, và kéo dài 2 ngày về chủ đề sứ mạng các phương tiện truyền thông, viễn tượng tương lai của ngành truyền thông Công giáo. Tham dự hội nghị này có khoảng 200 cơ quan truyền thông Công giáo. Chiều hôm qua có buổi phát giải thưởng truyền thông Công giáo với 5.000 euro cho biên tập viên Raoul Lebert của báo Christ und Welt, Chúa Kitô và Thế giới, và cho ký giả truyền hình Mark V.S. Hội nghị được đức cha Gebhard Fuchs đặc trách về truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Đức và Giám đốc Đài Phát thanh Đức, ông Peter Limburg khai mạc. Trong hội nghị có bàn đến ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông xã hội như YouTube đối với truyền hình, trào lưu duy cảm xúc và loan tải những vụ xì căng đan trong ngành báo chí, sự phát triển ngôn ngữ tôn giáo, vân vân.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sẽ nhóm đại hội mùa thu tại thành phố Baltimore từ ngày 10 đến 13 tháng 11 tới đây. Trọng tâm khóa họp lần này là 5 văn bản phụng vụ cần được các giám mục sửa chữa và bỏ phiếu. Nếu được 2/3 số phiếu, thì các văn bản này sẽ được chuyển về bệ phụng tự và kỷ luật bí tích ở Roma để cứu xét và phê chuẩn chung kết. Đức cha Joseph Quartz, Tổng giám mục giáo phận Louisville, bang Kentucky, sẽ chủ tọa khóa họp lần đầu tiên trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Giám mục. Các giám mục cũng bầu vị tổng thư ký mới và bầu 5 vị chủ tịch mới cho các ủy ban giám mục. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng tham khảo ý kiến theo gió luật về việc xin Bộ Phong Thánh cho mở án điều tra, làm hồ sơ xin phong chân phước cho cha Paul Watson, nguyên là một mục sư Anh giáo trở lại Công giáo, đồng sáng lập dòng Francisco Đền Tạ, gồm cả 2 nhánh nam và nữ, chuyên cổ võ sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là vài dư âm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây gần 10 ngày, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về chủ đề Những thách đố về việc mục vụ gia đình trong bối cảnh loan báo tin mừng đã kết thúc tại Vatican sau 2 tuần nhóm họp. Có 3 vấn đề công nghị giám mục này chưa đạt được 2/3 số phiếu là việc cho những người ly dị tái hôn được rước lễ, vấn đề cởi mở đón tiếp những người đồng tính luyến ái, và việc săn sóc mục vụ cho những người sống chung mà không kết hôn. Nhiều nghị phụ trở về nước và thuật lại những gì đã trải qua tại công nghị giám mục. Nhưng cũng có những giám mục khác không tham dự Thượng Hội đồng Giám mục và tỏ ra không hài lòng về công nghị giám mục này. Theo đà tự do ngôn luận đã được Đức Thánh Cha khuyến khích tại Thượng Hội đồng Giám mục, các vị biểu lộ lập trường không hài lòng của mình. Ví dụ Đức Cha Thomas Tobin, Giám mục giáo phận Providence, bang Rhode Island, Hoa Kỳ, tuyên bố rằng, quan niệm có một cơ quan đại diện trong giáo hội bỏ phiếu về những ứng dụng đạo lý và những giải pháp mục vụ gây cho tôi ấn tượng là có một cái gì đó thuộc về tin lành. Đức cha Tobin đã từng phê bình Đức Giáo hoàng Francisco vì cho rằng Đức Giáo hoàng ít quan tâm đến các vấn đề bảo vệ sự sống như phá thai. Trên trang mạng của giáo phận Providence, Đức cha cũng phê bình Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình, vì cho rằng khi toan tính thích ứng với các nhu cầu thời đại, giáo hội có nguy cơ đánh mất tiếng nói can đảm, tiếng nói dám đi ngược lại văn hóa và tiếng nói ngôn sứ của mình, một tiếng nói mà thế giới ngày nay đang cần được nghe. Đức cha Tobin cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với Đức Hồng Y Raymond Burke, người Mỹ, Chủ tịch tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, người đã tỏ ra phê bình hướng đi cởi mở của Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, và Đức cha đưa ra 2 nhận xét kết luận. Thứ nhất, Đức Giáo hoàng Francisco muốn gây ồn ào, sứ mạng đã hoàn tất. Và thứ hai, các bạn hãy yên chí, thoải mái, Chúa vẫn còn cầm quyền.
Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Giáo phận Philadelphia, Hoa Kỳ, là nơi sẽ diễn ra Đại hội các gia đình Công giáo thế giới vào tháng 9 năm tới, 2015, và có thể Đức Thánh Cha Francisco sẽ hiện diện, cũng không hài lòng về Thượng hội đồng giám mục thế giới vừa qua. Trong bài thuyết trình tại một hội nghị ở Manhattan, New York, do báo Công giáo First Things có xu hướng bảo thủ, tổ chức, Đức Tổng giám mục Charles Booth bình luận về những thảo luận liên quan đến đạo lý của giáo hội về đồng tính luyến ái và ly dị tái hôn và nhận định rằng hỗn độn là điều thuộc về ma quỷ. Sứ điệp của Thượng hội đồng giám mục thật là hỗn độn và tôi rất lo lắng. Theo Đức Tổng giám mục Charles Booth, bản tường trình chung kết của Thượng hội đồng giám mục về gia đình cũng cần được làm sáng tỏ, vì bản văn này không nói rõ ràng để tái khẳng định giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và đồng tính luyến ái. Ngài nói, chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân trong lúc khó khăn này, vì cuộc xung đột thanh tẩy giáo hội và cho thấy rõ đặc tính của những kẻ thù oán ghét giáo hội. Mà theo Đức Tổng giám mục, không ai được chào đón trong giáo hội theo các tiêu chuẩn của họ. Vì làm Kitô hữu có nghĩa là tùng phục Đức Chúa Giêsu Kitô và tuân hành giáo huấn của Chúa. Cả Đức Hồng y Joachim Meissner, nguyên Tổng giám mục Giáo phận Köln, là giáo phận lớn nhất ở Đức, cũng phê bình Thượng hội đồng giám mục mới đây về gia đình. Trong bài bình luận đăng trên báo Công giáo xuất bản tại thành phố Würzburg, Đức Hồng y Meissner viết: có thể nói Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II bị giới lãnh đạo việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục gạt ra ngoài một cách không thể hiểu nổi. Đức Hồng Y phê bình sự kiện không có đại diện nào thuộc Giáo Hoàng Học viện John Paul II về hôn nhân và gia đình ở Roma được mời tham dự ban chuẩn bị hoặc ban điều hành Thượng Hội đồng Giám mục này. Tuy vậy, cảm ơn Chúa có nhiều giám mục nghị phụ đã mang những giáo huấn căn bản về thần học hôn nhân và gia đình của Đức John Paul II vào Thượng hội đồng giám mục này. Đức Hồng y Meissner nhấn mạnh rằng sự liên tục trong việc công bố giáo huấn luôn luôn là bảo đảm và là sự vững chắc của đức tin chúng ta. Cả trong trường hợp tại Thượng hội đồng giám mục, một vài tham dự viên đi trệch về giáo huấn và chịu ảnh hưởng của những mong đợi của cuộc sống, nhưng không ai được quên rằng đức tin là giáo huấn được sống thực. Vì vậy, thật là điều không thể tưởng tượng được khi người ta nói là chỉ muốn thay đổi đường lối thực hành, chứ không thay đổi giáo huấn. Và Đức Hồng Y kết luận rằng tiếng nói của dân Chúa đã không được mong muốn và dường như cũng không được lắng nghe.
Trong bối cảnh những thái độ phê bình trên đây, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã muốn làm sáng tỏ vấn đề qua cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Vatican Insider. Trước tiên về sự kiện một số vị trong hàng giáo phẩm chống lại công cuộc canh tân của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Paglia nhận định rằng, trước tiên tôi muốn minh định điều này. Qua Thượng Hội đồng Giám mục này, giáo hội lãnh nhận trách nhiệm suy tư về tình trạng khó khăn mà các gia đình trên thế giới đang trải qua. Điều quan trọng là đón nhận viễn tượng này để hiểu trọng tâm vấn đề, cũng như sự thẳng thắn và tầm quan trọng của cuộc thảo luận. Tôi cầu mong rằng trong tất cả các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế, người ta cũng làm như chúng tôi đã làm trong Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua. Đứng trước bao nhiêu vấn đề, điều hiển nhiên là bắt đầu bằng một cuộc thảo luận tự do và sinh động về sự chống đối với cuộc canh tân mà Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn. Chính Ngài cũng đã cảnh giác về hai cám dỗ. Trước tiên là cám dỗ tự vệ ẩn núp sau những lập trường tự tham chiếu, và thứ hai là cám dỗ tỏ ra tốt lành một cách hời hợt. Thượng Hội đồng Giám mục đã được triệu tập để lắng nghe tình trạng thực sự của các gia đình ngày nay, và để đáp ứng lại một cách hăng say nhưng không áp đặt. Cách đáp ứng không phải chỉ là lập lại đạo lý. Đức Giáo Hoàng Francisco muốn một giáo hội lên đường để đón tiếp tất cả và đón nhận tất cả những ai đang cần. Ngài nhấn mạnh rằng chính Chúa Giêsu là người nêu gương đầu tiên. Thượng Hội đồng Giám mục với tất cả những giới hạn của mình đã tìm cách đi thẳng vào trọng tâm các vấn đề của dân chúng, của các gia đình, tự hỏi xem phải trả lời cách nào. Theo ý tôi, cần tiếp tục lắng nghe và tìm câu trả lời. Dầu sao văn kiện chung kết với sự chậm chạp mà nó diễn tả, cũng mở ra con đường mà giờ đây phải được tiếp tục trong các giáo phận, cho đến Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ vào năm tới. Chúng ta không thể khép mình trong một pháo đài, trong các chiến hào của các giới luật.
Đức Tổng Giám mục Paglia nói thêm rằng Đức Giáo hoàng Francisco đứng trước chúng ta và mở đường. Tuy rằng có một cái gì đó không ổn, nhưng Ngài thi hành sứ vụ chủ trăng hoàng vũ. Chúng ta có thể nói rằng trong cuộc thảo luận thẳng thắn, không phải tất cả các piston của bộ máy đã chuyển động hài hòa. Vì thế bộ máy Thượng Hội đồng Giám mục cũng có một vài trục trặc. Nhưng kết quả là chiếc xe bây giờ đã đi ra ngoài và tiếp tục chạy. Xe đã ra khỏi nhà chứa xe và đang ở trên đường, không phải trong một hành trình đóng kín và được che, nhưng trên những con đường của thế giới, những con đường được người Samaritano nhân lành đã trải qua. Khác với thầy Tư Tế và thầy Lê Vi, người Samaritano ấy không bỏ qua để đi tiếp, nhưng đã dừng lại, vác người bị thương lên lưng ngựa, tức là bao nhiêu gia đình bị thương. Một điều không thể thiếu được đó là để cho mình bị thương. Đó chính là con đường Thượng Hội đồng Giám mục mà chúng ta phải đi qua trong năm này. Không những các giám mục mà thôi, không phải chỉ 191 nghị phụ ở Thượng Hội đồng Giám mục, nhưng là tất cả các gia đình công giáo nữa. Tôi cầu mong rằng ở mọi nơi trên thế giới có một sự bừng tỉnh, thảo luận, góp ý và trợ giúp các gia đình. Nếu ban đầu đã có một bản câu hỏi rồi đến Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt, thì bây giờ tôi cầu mong là bắt đầu một hành động trực tiếp hơn và vạch rõ những con đường và giải pháp thực hành.
Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma và từng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia nói, điều xuất phát từ Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua không phải là một giáo hội chia rẽ, nhưng là một giáo hội với những lập trường khác nhau. Còn Đức cha Giancarlo Brigantini, Tổng giám mục giáo phận Campobasso Bolzano, Chủ tịch Ủy ban Xã hội và Lao động thuộc Hội đồng Giám mục Italia, thì nhận định rằng, với Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, giáo hội bước vào một giai đoạn mới, và ngày nay, tuy vẫn giữ nguyên luật, người ta có thể mở ra những khoảng trống mới để bao gồm cả những người ly dị tái hôn. Đức Tổng giám mục nói, tôi đã hồi hộp theo dõi Thượng Hội đồng Giám mục khi bắt đầu, rồi tiếp tục sau đó, và sau bản tường trình giữa khóa, tôi cảm thấy an tâm thanh thản vì nòng cốt sứ điệp đã được đón nhận, đó là tháp tùng chứ không phán đoán. Trong tư cách là những mục tử, chúng tôi phải hiểu sự cơ cực của đoàn chuyên bị thương tổn nhiều hơn, thiết kế sứ vụ tin mừng phù hợp với tinh thần phúc âm hơn. Theo Đức Tổng Giám mục Brigantini, điều thay đổi ngày nay chính là cái nhìn, con tim, thái độ, cách thức của giáo hội nhìn các vấn đề gia đình, chứ không theo những phân tích và càng không theo những phán đoán. Trái lại, có cái nhìn gần gũi, quan tâm và từ bi hơn, và đó là điều rất quan trọng, vì không phải việc ban hành luật lệ thay đổi giáo hội, nhưng chính con tim thay đổi giáo hội. Đức Tổng Giám mục Brigantini cũng nhắc lại rằng, khi bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Giáo Hoàng mời gọi đừng sợ những ngạc nhiên của Thiên Chúa. Người ta nhận thấy rằng gia đình là một chiều kích cơ bản, nhưng không còn phải để được phân tích, nhưng là được tháp tùng.
Vừa rồi là bài dư âm Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ tri ân các tín hữu công giáo dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompei.
Xin trích dịch lá thư ký tên Antonia và Angelo Militano gửi từ thành phố Orchard Hills thuộc New South Wales bên nước Australia đến Nguyệt San của đền thánh Đức Bà Mân Côi Pompei ở miền nam nước Ý. Bà Antonia viết, con muốn tri ân Đức Bà Mân Côi và chân phúc Bartolo Longo về tất cả các ân huệ nhận lãnh và đặc biệt là ơn cho Angelo, đứa con trai của con, thoát chết trong một tai nạn xe hơi rất trầm trọng. Chiếc xe nát bấy, nhưng con trai con lại không hề hấn gì. Đêm ấy, vào chính lúc xảy ra tai nạn, con đang đọc lời khẩn nài dâng lên Đức Trinh Nữ Maria Pompei. Bỗng chốc khi nghe tiếng cửa mở, con liền cảm tạ Đức Mẹ vì nghĩ rằng có lẽ con trai con trở về nhà bằng an. Sau khi nghe kể lại tai nạn trầm trọng, con càng dâng lời cảm tạ Đức Mẹ và chân phúc Bartolo Longo hơn nữa về ơn con trai thoát chết trong tai nạn xảy ra vào tháng 7 năm 2009. Chúng con chỉ có duy nhất đứa con này và nó vừa mới lấy vợ trước đó một năm rưỡi. Con tha thiết cầu xin để con trai con trở về với việc sống đạo, tham dự thánh lễ vào mỗi Chúa Nhật. Giờ đây, con tha thiết xin cho hai vợ chồng con trai con sinh ra nhiều con, để con có được một đàn cháu nội đông đúc. Thư thứ hai của bà Aida Bagnoli viết từ thành phố Caracas bên nước Venezuela. Bà Aida viết, vào thứ tư lễ tro năm 2013, con cảm thấy như bị chết ngất vì một cơn đau quá mạnh. Con gái con liền chở con đến cấp cứu nơi một dưỡng đường. Sau nhiều cuộc thử nghiệm, người ta khám phá ra một cục bướu trong phổi và nói thêm rằng cần làm một xét nghiệm về mô thì mới định rõ được đây là bướu lành hay bướu ác. Riêng phần con, vốn có lòng tin tưởng nơi Đức Maria hiền mẫu thiên quốc của con, nên con liền dâng lời kêu xin cùng mẹ, bởi vì Đức Mẹ luôn luôn là nơi nương ẩn vững vàng nhất của con, xét vì con gần 80 tuổi rồi. Cùng với tâm tình luôn hướng về Đức Mẹ, con tự động một mình đi gặp nữ bác sĩ và xin bà chụp hình phổi cho con. Vừa khi trở về phòng sau khi chụp hình phổi, thì phép lạ của Đức Bà Mân Côi tức khắc xảy ra. Con không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Con liền thân thưa với Đức Mẹ. Con xin cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con quả thật không xứng đáng với một tình yêu bao la như thế. Từ sau cuộc khỏi bệnh lạ lùng này, con chỉ còn biết lặp đi lặp lại. Cảm ơn mẹ yêu dấu của con. Tại nước Venezuela này, với sự chấp thuận của Đức Thánh Giáo Hoàng Juan Paulo II, người ta đã thành lập phong trào đặc sủng người Samaritano nhân hậu. Giáo xứ của con mang tên Đức Bà Núi Camelo và cha sở là một vị thánh. Con luôn luôn ngủ với tràng chuỗi mân côi trong tay. Năm nay con hơi buồn vì bà bạn của con vì nhiều lý do ngăn trở, không đi ý được, và như thế con không thể gửi món tiền dâng cúng như thường lệ. Món tiền nói lên lòng tri ân thảo hiếu của con đối với Đức Bà Mân Côi. Thế rồi ngày hôm qua đây, bà bạn của con lại điện thoại báo tin bà sẽ đi ý vào thứ năm tới. Con nghe mà không dám tin vì tưởng mình đang mơ. Con nhận được một niềm vui to lớn quá, làm y như thể là con được nói chuyện với hiền mẫu Maria của con đang ở trên trời. Con liền quỳ gối xuống, cầm tràng chuỗi mân côi trong tay và thân thưa như sau. Ôi tràng chuỗi phúc lành của Đức Maria, vòng xích dịu hiền nối liền chúng con với Thiên Chúa và với Đức Mẹ, nữ vương rất thánh mân côi. Xin mãi mãi chúc phúc, hôm nay và mãi mãi, trên trời và dưới đất. Xin cảm ơn mẹ của con. Thư thứ ba của bà Pina Silvestri viết từ thành phố Napoli ở miền nam nước Ý. Bà Pina viết, con xin viết cho tờ Nguyệt San của Đền Thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompeii về một ân huệ nhận được cách đây 28 năm. Con gái Paula của con, năm lên 7 tuổi, bị một ung nhọt nơi ruột già. Thế là bắt đầu chặng đường khốn khổ ra vào nhà thương như cơm bữa với những cuộc chữa trị đầy rắc rối cam go. Đến năm 12 tuổi, con bé lại lâm một chứng bệnh khác nơi chân. Thật là hiểm nguy. Trong cơn gian nan tuyệt vọng, con liền ngước mắt kêu cầu cùng Đức Mẹ Maria. Cho đến lúc ấy, con là tín hữu Công giáo, nhưng không đọc kinh, không cầu nguyện. Con liền thân thưa cùng Đức Mẹ như sau. Nếu mẹ chữa lành cái chân của con gái con, thì con xin hứa với mẹ sẽ lần hạt mân côi mỗi ngày. Tuy nhiên, phải chính bác sĩ tuyên bố người chữa lành cái chân là Đức Mẹ. Thế là, vào lần tái khám cuối cùng, vị bác sĩ đặt tay lên vai con và nói, hãy đi tạ ơn Đức Bà Mân Côi Pompeii. Con liền hiểu rằng Đức Mẹ đã chữa lành cái chân cho con gái con. Kể từ giây phút ấy, không ngày nào mà con không lần hạt mân côi. Con cũng tìm cách phổ biến cho những người con quen biết để họ cũng đặt trọn niềm tin tưởng nơi Đức Mẹ. Mỗi năm hai lần, con đến đền thánh để tạ ơn Đức Mẹ. Mỗi ngày con đều phó thác cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ phù hộ các con, các cháu của con. Lạy hiền mẫu Maria Thiên Quốc, con yêu mến mẹ với trọn lòng thảo hiếu của con. Đọc kinh hãy nhớ, Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ. Xin hãy nhớ, xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dụ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về đức tin theo Kinh Thánh Cựu Ước.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa rồi, chúng tôi đã trình bày tổng quát về ba nhân đức hướng Chúa dựa theo Kinh Thánh và truyền thống giáo hội Công giáo. Từ bài hôm nay, chúng ta tìm hiểu từng nhân đức cá biệt, mở đầu với đức tin. Thần học về đức tin đã được trình bày trong loạt bài đời sống tâm linh trong suốt năm qua nhân dịp năm đức tin. Vì thế ở đây chúng tôi chỉ tóm được một vài điểm chính. Thứ nhất, trước hết chúng ta điểm qua những khái niệm đức tin trong Kinh Thánh. Thứ hai, kể đến chúng ta ôn lại những cuộc tranh luận liên quan đến đức tin trong lịch sử giáo hội. Thứ ba, sau cùng chúng ta sẽ điểm qua các khía cạnh của đức tin được bàn trong các bộ môn thần học, đó là thần học nền tảng, thần học tín lý, thần học luân lý và thần học tâm linh. Trước khi vào đề, thiết tử nên lưu ý đến việc dịch thuật đã được nói trước đây. Fides trong tiếng Latin hay là foi tiếng Pháp, faith tiếng Anh không nhất thiết có nghĩa là đức tin. Đôi khi chỉ là niềm tin, lòng tin, tín ngưỡng, hoặc đơn thuần là tin tưởng, tín thác, nghĩa là những thái độ được áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Đây mới chỉ là một nhận xét sơ khởi. Bởi vì sau này, thần học sẽ còn phân biệt nhiều hình thức và cấp độ của tin. Tin tự nhiên hay là tin siêu nhiên, tin như là hành vi hay là như là nhân đức, tin sẽ theo chủ thể hay là khách thể v.v. Kinh Thánh Cựu Ước. Ta cũng có thể khẳng định rằng thế giới Kinh Thánh có một nét giống với thế giới Việt Nam về phương diện từ ngữ. Thực vậy, những từ ngữ nói đến tin được áp dụng trong đời sống thường nhật trước khi nói đến những thực tại cao siêu. Xét về từ ngữ, hai từ ngữ Do Thái thường dùng hơn cả là Aman và Batak. Động từ Aman, xét theo nguyên ngữ, có nghĩa là đeo, mang, thí dụ mang đứa con trên tay. Theo nghĩa bóng, Aman là dựa vào ai, nương tựa, tin tưởng. Do cái động từ Aman mà có cái thánh từ Amen, có nghĩa là đúng thế, chắc rồi, chính xác. Cái từ thứ hai là Batak, nói lên ý tưởng trông cậy, tín thác. Như vậy tin có nghĩa là trông mong, hy vọng, tin tưởng. Các từ ngữ này được dùng trong đời sống hàng ngày, cách riêng trong bối cảnh của mỗi tương quan xã hội. Nhưng ở đây chúng ta giới hạn và tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Chúng ta bước sang phần ý niệm. Các ý tưởng vừa gợi trên đây, nương tựa, tín thác của việc tin được kiện toàn dần dần trải qua tiến trình mặc khải của Thiên Chúa cho dân Israel, thời tổ phụ, thời xuất hành của Môi-se, thời các ngôn sứ và thời các nhà hiển triết. Lịch sử bắt đầu với ông Abraham. Hồi ấy, ông tin thờ các thần khác. Thế rồi, Thiên Chúa hiện ra với ông, hứa ban cho ông một vùng đất màu mỡ và con cháu đông đúc. Lời hứa ấy xem ra xa vời, nhưng ông vẫn tin vào Thiên Chúa, tin vào lời hứa của Ngài. Ông tin rằng Thiên Chúa trung tín với lời hứa và có khả năng thực hiện. Ông tín thác vào Ngài và thậm chí sẵn sàng hy sinh đứa con của mình khi Ngài đòi hỏi. Ông trở thành khuôn mẫu của một kẻ có lòng tin và tổ phụ của những kẻ có lòng tin. Lịch sử mà Khải Cứu Ước bước sang một trận quyết liệt khi Thiên Chúa can thiệp vào cuộc giải thoát dân Israel khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Thiên Chúa các tổ phụ đến thăm viếng đoàn dân đang bị áp bức. Thiên Chúa gọi ông Môsê và hứa sẽ ở với ông trong công cuộc dẫn dắt Israel vào đất hứa. Ông Môsê đáp lại bằng niềm tin. Ông được đặt làm kẻ môi giới giữa Thiên Chúa với dân. Ông thông đạt chương trình của Chúa cho dân và kêu gọi họ hãy tin vào Chúa, hết lòng tín thác vào Người. Tin có nghĩa là vâng nghe, đáp lại, amen với lời Chúa, được biểu thị qua giao ước. Như vậy, tin không chỉ là một lời thưa chấp thuận, mà còn là thái độ trung thành kéo dài qua năm tháng. Niềm tin thường được lặp lại qua những cuộc tuyên xưng, dựa trên việc các việc kỳ diệu của Thiên Chúa đã làm, cũng như thâm tín quyền năng và đồng trung tín của Ngài, dân Israel khẳng định ý chí, dành tất cả tâm trí để yêu mến một mình Thiên Chúa mà thôi. Tin có nghĩa là tín thác vào lời hứa. Tin có nghĩa là chấp nhận giao ước và biểu lộ qua việc tuyên xưng. Các ngôn sứ còn vạch ra các yêu sách khác của đức tin khi đụng tới những hoàn cảnh khác nhau của lịch sử. Hệ đoạn quan trọng của niềm tin vào Thiên Chúa là phải từ bỏ các ngẫu tượng. Israel luôn bị cám dỗ chạy theo các vị thần của các tôn giáo dân láng giềng, nhất là khi niềm tin được gắn liền với các phúc lộc trước mắt, tiền của, hoa màu ruộng đất, thắng lợi quân sự. Khi thấy các dân liên bang được các thành quả đó, Israel bị cám dỗ muốn chạy theo các thần của họ, tựa như thần Ba-an, bởi vì nghĩ rằng các thần ấy thiêng hơn là Gia-vê, thiên chúa các tổ phụ. Các ngôn sứ không những tố cáo tội thờ ngẫu tượng bởi vì đó là đồ hư ảo, mà cả việc cứu viện các cường quốc bởi vì làm như vậy là cậy dựa vào binh mã nhân loại thay vì tin tưởng vào sự che chở của Thiên Chúa. Các ngôn sứ nhắc nhở dân Israel hãy bình tĩnh tín thác vào Thiên Chúa. Thiên Chúa là đá tảng của dân, đứng trung tín với lời hứa, mạnh mẽ hơn các thần linh của Babylonia. Đức tin của dân Israel trải qua một cuộc thử thách nặng nề khi họ chứng kiến cảnh tàn phá đền thờ và cảnh lưu đày sang Babylonia. Các ngôn sứ giải thích rằng đây là một hình phạt về tội bất trung với giao ước đã được cảnh cáo nhiều lần. Không phải là Thiên Chúa bỏ rơi Israel, nhưng mà Israel đã bỏ Chúa khi họ tìm sự nương tựa nơi các thế lực nhân loại và ngay cả khi việc thờ phượng của họ rỗng trách. Dù nói gì đi nữa, nếu có ai nghi ngờ quyền năng Thiên Chúa trước thảm họa này thì cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh hầu như tuyệt vọng ấy, các ngôn sứ thời lưu đày đã đào sâu hơn khía cạnh bền bỉ của niềm tin vào Thiên Chúa. Tin không chỉ có nghĩa là giữ vững lòng tin khi gặp thử thách, nhưng tin cũng có nghĩa là hy vọng bất chấp mọi hoàn cảnh trái ngược. Thật vậy, giữa cảnh mất nước nhà tan, các ngôn sứ loan báo rằng Thiên Chúa sẽ đưa dân trở về quê hương, sẽ tái thiết xứ sở. Để củng cố niềm tin tưởng ấy, các ngôn sứ lại đến chân lý về sự tạo dựng. Thiên Chúa có quyền tạo dựng vạn vật từ hư vô, thì Ngài cũng dư sức để tái đẹp dân Israel hiện đang tản mát nơi đất khách quê người. Sau cùng, các sách khôn ngoan mở rộng đối tượng của niềm hy vọng. Người tín hữu tin tưởng rằng Thiên Chúa không chỉ hứa ban thưởng những phúc lộc ở đời này như là tài sản phong phú, con cháu đầy đàn, nhưng nhất là những điều thiện ở đời sau. Vào giai đoạn cuối của Cựu Ước, chúng ta thấy một chiều kích mới của đức tin. Tin vào Thiên Chúa kể cả vào những lúc bị thử thách, tự như ông Job, và thậm chí cả khi người tín hữu bị bách hại. Như vậy, quan niệm về niềm tin được tiến triển dần dần, từ chỗ tín thác vào lời hứa đến chỗ chấp nhận giao ước, từ việc chấp nhận giao ước đến việc trung thành với giao ước, từ việc trung thành với giao ước đến chỗ mở tầm nhìn đến những thực tại không thuộc thế giới này. Song song với sự kiện toàn ý niệm là sự kiện toàn những tâm tình về phía con người, từ chỗ tin tưởng một thần linh quyền năng đến chỗ lắng nghe lời Chúa và tuyên xưng những kỳ công của Chúa, trung thành với lời Chúa kể cả khi phải hy sinh mạng sống. Lần tới, chúng ta sẽ trình bày các bản văn tân ước nói về đức tin và cụ thể ở nơi ba nhóm chính: Tin mừng Nhân Lãm, các tác phẩm của Thánh Gioan và các thư của Thánh Phaolô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhiệt liệt ca ngợi và cảm ơn sự đóng góp của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cho thần học và khoa học qua các giáo huấn, tấm gương và hoạt động của người. Jerusalem, Đức Thượng Phụ Phuát Toàn của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi các giáo phận trên thế giới đầu tư vào Thánh Địa để góp phần giảm bớt tình trạng các tín hữu Kitô xuất cư khỏi Thánh Địa. Essen, Giám đốc điều hành Tổ chức Bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức, Linh mục Ben Klaska, tố giác các tổ chức ma túy ở Mexico sử dụng các phương pháp giống như các nhóm khủng bố Hồi giáo ở Syria và Iraq.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.490 kiloxit, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.